Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay. Mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Mỹ tới Hà Lan họp khẩn cấp với lãnh đạo khối G7 về vụ Nga thôn tính Crimea bên lề hội nghị hạt nhân. Tàu Hải quân Úc điều tra các vấn đề đáng nghi trong nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Tòa án Ai Cập ra phán quyết tử hình đối với 529 thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Và chốt kiểm soát Yemen bị tấn công, 20 binh sĩ tử vong.
Liên quan đến tin các quan chức đường sắt Việt Nam ăn hối lộ, thì phía Nhật Bản chưa cho Việt Nam biết những quan chức nào của Việt Nam đã nhận hối lộ.
Bộ trưởng qua họp rồi nha, yêu cầu tất cả những liên quan, nhưng mà ký gọi là tham mưu đấy, là phải viết tình trình, kết hết, rồi sẽ lập đoàn và thanh tra tất cả những dự án mà thằng GC nó làm với đường sắt đây.
Đó là lời của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam ông Nguyễn Văn Huyện trả lời phỏng vấn của Nguyễn Trung trong bài tường trình sắp tới đây. Rất mong quý vị chờ đón nghe. Sau đây mời quý vị khán giả theo dõi bản tin Thế giới với đầy đủ chi tiết với Hoài Hương.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang có mặt ở Hà Lan để dự một phiên họp khẩn cấp tại La Haye với các lãnh đạo khác của khối G7, tức 7 nước công nghiệp hóa nhất thế giới. Mục đích là để thảo luận về những cách đáp ứng của quốc tế trước hành động của Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Phiên họp khẩn đang diễn ra bên lề một hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân. Giới phân tích nói, phiên họp dường như nhắm mục đích phối hợp những biện pháp chế tài mà các nước đã áp đặt lên Moscow từ khi các binh sĩ Nga băng sang biên giới tiến vào Crimea hồi đầu tháng này. Dự kiến khối G7 cũng sẽ thẩm định những thiệt hại do các biện pháp trả đũa từ Moscow có khả năng xảy ra. Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Kerry đã sẵn sàng để gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ukraine hôm nay cho hay nước này đang triệt thoái các binh sĩ đang trú đóng tại Crimea sau khi bán đảo này bị Nga thôn tính. Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov nói Bộ Quốc phòng Ukraine đã được lệnh tái điều động các lực lượng Ukraine từ bán đảo Hắc Hải. Vài giờ trước khi ông Turchynov đưa ra loan báo vừa kể, các binh sĩ Nga đã chiếm quyền kiểm soát của một căn cứ quân sự Ukraine tại phố cảng Feodosia của Crimea, sử dụng lựu đạn gây choáng và các vũ khí tự động. Chính phủ Ukraine thân phương Tây tại Kiev đã bị chỉ trích vì sự thiếu quả quyết của họ liên quan tới các binh sĩ Ukraine tại Crimea, vốn đã bị các lực lượng Nga bao vây trong nhiều tuần lễ qua. Tại Bruxelles hôm qua, Tư lệnh hàng đầu của NATO cảnh báo rằng Nga có thể triển khai một lực lượng quân sự đáng kể tại các ranh giới với Ukraine và nói rằng Moscow có thể tìm cách bành trướng lãnh thổ sang các khu vực mới. Tướng không quân Philip Whitlove của Hoa Kỳ nói Moscow có thể đang ngắm nghía khu vực được biết đến dưới tên Transnistria, một khu vực đòi ly khai có cư dân nói tiếng Nga ở vùng biên giới Tây Nam Ukraine.
Những cảnh báo từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm chính phủ lâm thời Ukraine, Tổng tư lệnh quân sự của NATO và Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ rằng lực lượng Nga đã chuẩn bị sẵn sàng tiến xa hơn Crimea đang khơi lên những lời kêu gọi một phản ứng mạnh mẽ hơn từ Washington và các thủ đô phương Tây khác. Thông tin viên Steve Herman tường trình từ Kiev do Hoài Long trình bày chi tiết sau đây.
Những thành viên trong phái đoàn Quốc hội lưỡng đảng của Mỹ đến thăm Kiev cho biết tất cả những người Ukraine mà họ gặp hôm Chủ nhật nói rằng họ sẽ không nhượng thêm một tấc lãnh thổ nào cho Nga và Ukraine sẵn sàng chiến đấu. Hai thượng nghị sĩ và một dân biểu phát biểu trước báo giới chiều tối Chủ nhật rằng họ lạc quan rằng những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn và luật trừng phạt khác đang được xem xét bởi những đồng nghiệp của họ và một mặt trận thống nhất các nước Tây Âu có thể ngăn Nga không có thêm những hành động khiêu khích. Dân biểu Stephen Lynch thuộc đảng Dân Chủ, đại diện bang Massachusetts và là thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia, nói
They've won the Battle of Crimea for now, and they may be anticipating
Bây giờ, going into. Họ thắng trận Crimea và họ có thể tiến vào phía đông Ukraine vào ngày mai. Nhưng đây sẽ không là trận chiến ngắn ngủi mà sẽ là một trận chiến lâu dài. Và chúng tôi chắc chắn rằng các nước láng giềng của chúng tôi trong khối NATO và các quốc gia yêu dân chủ sẽ sát cánh cùng nhau về lâu dài.
Tất cả những căn cứ quân sự chính của Ukraine trên bán đảo Crimea được Moscow sáp nhập tuần trước, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. quân đội Nga đang thực hiện những cuộc tập trận khác tại cửa ngõ phía đông của Ukraine, và thủ tướng tự tuyên của Crimea đã kêu gọi người Nga trên khắp đất nước cựu Xô Viết này nổi dậy chống lại chính quyền Kiev mà Moscow coi là không chính danh. Thượng nghị sĩ Kelly Ayotte của bang New Hampshire thuộc đảng Cộng Hòa và là thành viên của Ủy ban Quân vụ cho biết Mỹ đã thể hiện uy lực của mình. Bà cho biết Mỹ và NATO sẽ làm nhiều hơn nữa nếu xảy ra một cuộc xâm lược trên lục địa Ukraine.
We have already had the USS Truxtun doing exercises. We've already moved.
Bà nói Mỹ đã có tàu USS Truxtun đang tiến hành tập trận. Mỹ cũng đã điều những chiếc F-16 tới tập trận ở khu vực này. Dĩ nhiên, Mỹ và lực lượng NATO có khả năng điều động lực lượng thị uy trong khu vực. Và Mỹ đương nhiên là không muốn xung đột quân sự với Nga. Nhưng Thượng nghị sĩ Joe Donnelly thuộc Đảng Dân Chủ từ bang Indiana nói, nếu xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine, gánh nặng trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Tổng thống Vladimir Putin ở Moscow.
This will not be Crimea. There will be horrific loss of life. There will be young Russian men.
Đây không phải là Crimea. Sẽ có những mất mát về nhân mạng. Sẽ có những thanh niên Nga bỏ mạng trong cuộc chiến này. Và ông Putin sẽ phải nhìn thẳng vào mắt những ông bố, bà mẹ của những thanh niên đó và giải thích lý do tại sao con trai, con gái của họ thiệt mạng trong cuộc xâm lược nước khác.
Căng thẳng giữa hai nước láng giềng có chung một lịch sử lâu dài cùng di sản Nga đang chia cách bạn bè và người thân. Một thư ký luật tên Zhenya Kuzmenko, có cha là người Nga và mẹ là người Ukraine, cho biết.
I'm very concerned because my parents live like...
Cô nói cô rất lo vì cha mẹ cô sống cách biên giới Nga chỉ 70 km. Và cô không hề vui khi một ngày kia cô thức dậy ở một nước khác với họ. Cô nói người Ukraine muốn được độc lập và không hạnh phúc với Nga. Những quan chức quốc phòng Nga được truyền thông nhà nước dẫn lời nói rằng Moscow đang tuân thủ những thỏa thuận quốc tế hạn chế số lượng binh lính gần biên giới với Ukraine. Nhưng Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết sau khi thăm Ukraine rằng ông lo ngại Nga có thể đã mở chiếc hộp Pandora, ý nói gây nên những rắc rối khó giải quyết bằng cách tìm cách vẽ lại đường biên giới quốc gia ở châu Âu.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang có mặt tại Hà Lan, chặng đường thứ nhất trong chuyến công du của ông với mục tiêu cô lập Nga vì những hành động của Moscow tại Ukraine. Thông tin viên tòa bạch ốc Luis Ramirez của Đại tướng nói Hoa Kỳ tháp tùng Tổng thống Obama gửi về bài tường trình do Hà Vũ trình bày chi tiết sau đây.
Sau khi đáp máy bay đến phi trường Schiphol ở thành phố Amsterdam, Tổng thống Obama đã lên đường đi La Haye để họp ngay với các đồng minh và đối tác. Mặc dù Tổng thống Obama đến Hà Lan để dự hội nghị an ninh hạt nhân, trọng tâm rõ ràng là hướng vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Mục tiêu của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ là xây dựng sự ủng hộ cho các biện pháp trừng phạt thêm nữa đối với Nga và viện trợ kinh tế cho chính phủ Ukraine. Tại La Haye, Tổng thống Obama yêu cầu triệu tập một cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm các nước G7 để phối hợp phản ứng đối với những hành động của Nga chống Ukraine. Tổng thống Obama sẽ từ La Haye sang Brussels để họp với các giới chức của Liên hiệp châu Âu và NATO. Phát biểu tại tòa bạch ốc hồi tuần trước, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói về thông điệp của ông gửi cho các đồng minh NATO.
America's support for our NATO allies is unwavering.
Sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các đồng minh NATO là không dao động. Chúng ta gắn kết với nhau bằng điều khoản 5 cam kết bảo vệ cho nhau và bằng một tập hợp các giá trị chung mà nhiều thế hệ đã phải hy sinh để có được.
Tổng thống Obama vươn xa hơn châu Âu để mưu tìm thêm sự ủng hộ cho các nỗ lực của ông đối với Nga. Trên nghị trình ở La Haye, có cuộc họp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong một phản ứng hiếm thấy, Trung Quốc đã nêu nghi vấn về những hành động của Nga ở Ukraine. Thứ Sáu tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice nói rằng việc Moscow can thiệp vào Ukraine khiến cho Hoa Kỳ phải đánh giá lại các mối quan hệ với Nga. Bà Rice nói rằng trong những năm sau chiến tranh lạnh, cộng đồng quốc tế đã cố gắng để cho Nga hội nhập vào điều được bà mô tả là cơ cấu của hệ thống quốc tế và nền kinh tế toàn cầu.
But that was predicated on an expectation that Russia would play by.
Bà Rice nói, nhưng điều đó căn cứ vào sự mong đợi rằng Nga sẽ hành xử theo luật pháp, theo những luật lệ về an ninh và kinh tế, theo luật quốc tế, theo những tiêu chuẩn và nguyên tắc chi phối hành động quốc tế có trách nhiệm. Nhưng những gì chúng ta chứng kiến ở Ukraine rõ ràng đã vượt ra quá xa những nguyên tắc đó. Roma sẽ là chặng dừng chân cuối cùng ở châu Âu của Tổng thống Obama. Tại đó, ông sẽ gặp Đức Giáo Hoàng Francisco lần đầu tiên để bàn về việc chống nghèo đói và bất bình đẳng. Trong chặng dừng chân sau cùng của chuyến công du tại Ả Rập Xê Út, Tổng thống Obama sẽ họp với quốc vương Abdullah để bàn về cuộc chiến tranh ở Syria và các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và tiến trình hòa bình Israel-Palestine.
Quay sang một tin hàng đầu khác, một tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với 529 thành viên của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo về những cáo trạng kể cả vụ giết chết một nhân viên cảnh sát, tấn công một trạm cảnh sát và các hành động bạo lực khác. Tòa án ở Minya, nằm cách thủ đô Cairo của Ai Cập khoảng 200 km về hướng Nam, đã ra phán quyết đó hôm nay tại một phiên tòa khởi sự từ hôm thứ Bảy. Những người bị kết án tử hình có thể kháng án. Hơn 100 bị cáo đang bị cầm giữ, tuy nhiên phần lớn bị xét xử khiếm diện. Tòa án này đã tha bổng 16 người. Những tội trạng này có liên hệ tới các cuộc xung đột ở Minya hồi tháng 8 năm ngoái. Bạo động đã bùng nổ sau khi các lực lượng an ninh ở Cairo giải tán hai trại biểu tình của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, làm cho hàng trăm người thiệt mạng. Những người biểu tình phản đối việc quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi, một thành viên của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Ông Morsi đã bị giam cầm từ khi bị lật đổ hồi tháng 7 năm ngoái. Cá nhân ông Morsi cũng đang bị truy tố ra tòa trong nhiều vụ án để bị xét xử. Tại Yemen, 20 binh sĩ đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công vào một chốt kiểm soát quân sự ở miền đông Yemen. Hãng tin Sabah do nhà nước điều hành tường trình rằng vụ tấn công xảy ra hôm nay ở tỉnh Hadramaut. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên, tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, gọi tắt là AQAP, trong quá khứ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công thường xuyên nhắm vào các giới chức chính phủ và các lực lượng an ninh. Hồi tháng trước, các phần tử chủ chiến bị nghi là thành viên của AQAP đã giết chết ít nhất 2 binh sĩ. Hồi tháng 12 năm ngoái, AQAP cũng là nhóm đã hỗ trợ cho một vụ đánh bom tự sát nhắm vào một bệnh viện tọa lạc sát bên cạnh Bộ Quốc phòng của Yemen. 52 người đã bị sát hại trong cuộc tấn công này. Nhánh AQAP của Al-Qaeda được coi là một trong những nhóm hoạt động mạnh nhất trên thế giới. Quay sang Á Châu, một tàu hải quân của Úc đang tìm cách xác định vị trí của nhiều vật thể được nhìn thấy từ các máy bay tìm kiếm chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia bị mất tích trong vùng biển phía nam Ấn Độ Dương. Thủ tướng Australia, ông Tony Abbott, nói rằng chiếc tàu HMAS Success đang có mặt tại địa điểm nơi các phi cơ quan sát trông thấy ít nhất 2 vật thể đang trôi trên biển. Ông Abbott mô tả vật thể đầu tiên có màu xám hay xanh lá cây và có hình tròn. Vật thể thứ nhì màu cam và có hình chữ nhật. Trước đó, trong ngày hôm nay, Trung Quốc nói một trong các máy bay của họ đã trông thấy 2 vật thể có kích thước tương đối lớn đang trôi nổi trên biển và nhiều vật thể nhỏ hơn màu trắng vương vãi trên biển trên một vùng kéo dài nhiều km. Các máy bay và tàu bè của nhiều nước đang tìm kiếm trên các vùng biển hẻo lánh nằm cách khu vực Tây Nam của Australia khoảng 2.500 km. Trong một diễn tiến khác, Hải quân Hoa Kỳ cho biết là họ đang gửi một thiết bị để dò tìm hộp đen hầu có thể tiếp tay với nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Hải quân Hoa Kỳ nói thiết bị có tên là Tow Pincher Locator có thể phát hiện ra hộp đen của máy bay mất tích tới độ sâu 6.100 mét.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, cũng như bình luận trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam với Nguyễn Trung.
Nhật chưa cung cấp danh sách quan chức Việt Nam nhận hối lộ. Ông Nguyễn Văn Huyện, Tránh thanh tra Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết như vậy hôm 24 tháng 3, sau khi báo chí Nhật Bản đưa tin rằng Chủ tịch một công ty tư vấn của nước này thừa nhận hối lộ quan chức ngành đường sắt Việt Nam để đổi lấy việc trúng thầu dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Ông Huyện cho biết hiện chưa thể khẳng định ai đã nhận tiền vì Nhật chưa thông báo với phía Việt Nam và hiện giờ Bộ Giao thông Vận tải phải chủ động làm trước, rà soát trước, thanh tra trước. Ông Huyện cho hay.
Bộ trưởng qua họp rồi nhá, yêu cầu tất cả những liên quan, nhưng mà ký gọi là tham mưu đấy, là phải viết tường trình, cam kết hết một tuần để xong. Rồi sẽ lập đoàn và thanh tra tất cả các dự án mà thằng GC nó sẽ làm, nó làm với đường sắt đây. Thanh tra toàn bộ dự án đã, quy trình cái thứ nó làm đúng không? Khi mà nó thanh tra mà phát hiện được ấy, hoặc là bên kia là cung cấp thông tin cái thứ thì sẽ làm, và nếu trong đủ tầm quyền của thanh tra làm thì làm, không thì phải chuyển lên công an. Nếu mà là có dấu hiệu đấy thì theo cái mức độ đấy. Thì cái này thực ra là nó phụ thuộc vào cái cung cấp thông tin của bên Nhật.
Theo tờ Yomiuri Shimbun, Chủ tịch công ty tư vấn đường sắt JTC thừa nhận hành vi đưa hối lộ trong cuộc thẩm vấn hồi tuần trước với các điều tra viên đặc biệt của cơ quan công tố Tokyo, và ông này đã ký vào biên bản lời khai. Theo lời khai của ông Tamio Kakinuma, công ty đã lại quà cho quan chức Việt Nam 80 triệu yên, tương đương hơn 16 tỷ Việt Nam đồng, để đổi lấy một gói thầu dự án ODA tại Việt Nam trị giá 4,2 tỷ yên. Ông này đã cung cấp thông tin chi tiết cho các nhà điều tra về thời điểm cũng như cách thức hối lộ. Các nguồn tin nói với tờ báo rằng cơ quan chức năng Nhật Bản đã tiến hành cuộc điều tra hình sự về việc vi phạm bộ luật chống cạnh tranh không lành mạnh, trong đó nghiêm cấm việc hối lộ các quan chức, viên chức của cơ quan chính phủ ở nước ngoài. Tờ Yomiuri Shimbun nói khoản tiền lãi quả của JTC cho một quan chức cấp cao phụ trách dự án của ngành đường sắt Việt Nam. Trong một cuộc họp bất thường cuối tuần qua, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu người dưới quyền là Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm việc với phía Nhật Bản để làm rõ vụ việc. Ông Thăng được truyền thông trong nước nói rằng đã yêu cầu tất cả các cá nhân liên quan ngừng công việc mình đang làm. Theo ông Thăng, hành động nhanh chóng này chứng tỏ cam kết chống tham nhũng của ngành giao thông vận tải Việt Nam. Ông nói.
Chính cái việc mà chúng ta làm nghiêm túc, công khai, minh bạch, cái việc này sẽ thúc đẩy hơn nữa cái mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và cái đối tác trên lệch sâu rộng. Khi mà chúng ta làm nghiêm cái việc này thì là thể hiện cái nghiêm túc trong việc thực hiện cái chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, và cũng để khẳng định với nhân dân ngành giao thông vận tải là quyết tâm chống tham nhũng.
Báo chí trong nước hôm 24 tháng 3 đã đăng tải tên và chức vụ của một số giới chức ngành đường sắt bị đình chỉ công tác để làm rõ vụ việc mà công ty JTC đã khai ra. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo làm rõ thông tin cán bộ đường sắt nhận hối lộ. Ông Phúc được trích lời nói đã giao cho các cơ quan chức năng liên hệ làm rõ với phía Nhật Bản để thu thập tài liệu và nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố, điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Việt Nam y án tử hình đối với tướng cướp trẻ tuổi. Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 3 đã giữ nguyên mức án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên án đối với Hồ Duy Trúc, 21 tuổi, sau khi xem xét đơn giảm án tử hình của bị cáo này. Truyền thông trong nước đưa tin, tòa án đưa ra quyết định như vậy dựa trên nhận định bị cáo sinh năm 1993 là côn đồ chuyên nghiệp, mất hết nhân tính, từng phải nhận hai bản án khác. Tòa sơ thẩm tuyên án tử hình Trúc về tội cướp tài sản hồi tháng 12 năm ngoái, tức cao hơn mức hình phạt theo đề nghị của Viện Kiểm sát. Theo cáo trạng, Trúc từng cầm đầu hàng loạt các vụ cướp gây thương tích cho nhiều người, trong đó có vụ bị cáo này dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay của một nạn nhân để cướp xe máy ở Sài Gòn. Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận định với VOA Việt ngữ rằng bản án đối với Trúc không có gì phải tranh cãi.
Về cái mức hình phạt đó, thì tòa đã tuyên ra đúng rồi. Tại vì thứ nhất là vì cái bị cáo này đã gây ra quá nhiều cái hành vi. Thứ nhất là cái tính chất tàn bạo của nó cũng như là gây ra cái sự hoang mang cho với dư luận xã hội rất nhiều. Về cái thủ đoạn cũng như cái tính chất, mức độ nó nghiêm trọng. Cho nên là tòa đã đưa ra cái mức án nghiêm khắc là mức án cuối cùng nhất với bị cáo là hoàn toàn phù hợp thôi. Theo tôi là phù hợp.
Báo chí nhà nước cho hay tướng cướp trẻ tuổi đã bật khóc tại tòa để bày tỏ sự hối hận. Trong khi đó, trên các trang mạng xã hội cũng như trong phần bạn đọc viết của các trang báo điện tử ở Việt Nam, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng tình đối với bản án, cho rằng nó thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Báo chí trong nước gần đây đã cho đăng nhiều bài viết về tình trạng cướp giật táo tợn và liều lĩnh ở thành phố Hồ Chí Minh.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, hôm nay cảnh sát Đài Loan xung đột với hàng trăm người biểu tình tại Đài Bắc sau khi những người này bất bình với một hiệp ước thương mại với Trung Quốc, xông vào khu văn phòng chính của chính phủ. Tuy nhiên, hàng trăm người khác vẫn còn cắm trại bên ngoài Quốc hội Đài Loan, giữa lúc chính phủ đang cân nhắc phải làm gì kế tiếp. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ralph Jennings từ Đài Bắc gửi về bài tường trình do Hà Vũ trình bày chi tiết sau đây.
Khoảng 2.000 cảnh sát đóng suất hàng trăm người biểu tình ra khỏi các văn phòng nội các được canh phòng cẩn mật trước sáng sớm ngày hôm nay. Chính phủ điều động lực lượng chống bạo động và dùng vòi rồng để đẩy lui những người biểu tình sau 5 giờ xung đột. Những người biểu tình muốn ngưng việc chấp thuận nhanh chóng hiệp ước thương mại, gọi đây là một việc rủi ro giữa lúc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên đảo quốc tự trị Đài Loan và muốn thống nhất chính trị. Anh Lâm Nam Hâm, một người biểu tình 20 tuổi, sinh viên một trường đại học miền Trung Đài Loan, nằm trong số những người bị cảnh sát tống xuất ra khỏi văn phòng nội các. Anh nói, anh Lâm nói, người biểu tình của hai phe, một phe ôn hòa và phe kia thích hình thức biểu tình cực đoan hơn để làm cho chính phủ chú ý đến. Anh Lâm nói cuối cùng có một cuộc thảo luận với những người tổ chức biểu tình là có nên xông vào khu vực các văn phòng nội các hay không. Và cuối cùng lệnh xông vào được đưa ra. Đài Loan và Trung Quốc đã ký một hiệp ước thương mại vào tháng 6 năm ngoái, tiếp sau một vài thỏa thuận thương mại và đầu tư khác đạt được kể từ năm 2008. Đài Loan nói thỏa thuận mở cửa cho 80 loại dịch vụ thương mại của Đài Loan ở Trung Quốc và 64 lĩnh vực của Trung Quốc ở Đài Loan sẽ hiện đại hóa một số khu vực rộng lớn của nền kinh tế trên đảo quốc này và giúp xây dựng nền móng cho những thỏa thuận thương mại tự do với những nước khác. Những người ủng hộ nói thỏa thuận này sẽ mang đến nhiều việc làm cho công nhân và nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng. Những người chống đối nghi ngờ về những lợi ích kinh tế của thỏa thuận và lo ngại những nỗ lực của chính phủ sẽ tạo thành quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh. Các nhà phân tích tại Đài Bắc cho rằng những cuộc biểu tình sẽ trì hoãn việc thông qua hiệp ước thương mại, là bước lùi của các doanh nghiệp Đài Loan và làm cho các giới chức Trung Quốc bất bình. Vào lúc các nhà lập pháp chuẩn bị phê chuẩn hiệp ước trong tháng này hay tháng tới, hàng trăm sinh viên đại học đã xông vào Quốc hội tối thứ ba tuần trước và chiếm giữ kể từ đó. Những sinh viên này trước tiên kêu gọi bỏ phiếu từng điều khoản một để đối phó với bất cứ điều khoản nào không thuận lợi cho Đài Loan. Nhưng hiện nay, nhiều người kêu gọi thương thuyết lại toàn bộ hiệp ước. Tổng thống Mã Anh Cửu, bên vực hiệp ước thương mại tại một cuộc họp báo ngày hôm qua, nói rằng việc mở cửa những thị trường giúp cho người tiêu dùng Đài Loan có nhiều lựa chọn hơn. Tổng thống Đài Loan nói, các nước trên toàn thế giới lo ngại cho công nghiệp địa phương khi phải đối mặt với những thị trường mở cửa. Ông nói thêm là Đài Loan đã mở cửa rất sớm. Và vào những năm 1960, các dịch vụ Mỹ đã vào Đài Loan và kết quả là McDonald's, KFC và Starbucks tất cả đều vào. Tuy nhiên, nhận xét của Tổng thống làm các cuộc biểu tình bùng phát, thu hút hàng ngàn người trên toàn đảo và dẫn đến việc xông vào khu vực của nội các, gây nên những vụ đụng độ, làm hàng chục người bị thương. Thủ tướng Đài Loan ngày hôm nay cho biết là các người biểu tình đã cướp phá các văn phòng nội các. Cảnh sát đã bắt giữ hơn một chục người và thẩm vấn vài chục người khác. Những người biểu tình bị đẩy ra khỏi các văn phòng nội các đã trở lại vị trí ở Quốc hội và nói họ sẽ không lùi bước. Các nhà phân tích chính trị tại Đài Loan nói các giới chức chính phủ phải thương thuyết mặt đối mặt với người biểu tình để chấm dứt các cuộc biểu tình.
Thank you.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo thế giới hôm thứ Hai đã gặp nhau tại Hà Lan để dự hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân mà theo dự kiến sẽ bị lu mờ vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Hội nghị hai ngày tại La Haye quy tụ các phái đoàn đến từ 53 quốc gia để thảo luận về vấn đề tài giảm và bảo đảm an toàn các nguồn cung cấp hạt nhân. Trong thời gian dẫn tới hội nghị, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm Chủ nhật tuyên bố rằng các vật liệu hạt nhân có rất nhiều công dụng hữu ích như trong lĩnh vực năng lượng và nghiên cứu y khoa. Tuy nhiên, nếu để rơi vào tay của những kẻ xấu, thì những vật liệu này có thể gây ra những tàn phá lớn đối với xã hội. Ông Rutte nói, rất may là nguy cơ vật liệu hạt nhân hoặc vật liệu phóng xạ có thể rơi vào tay những kẻ khủng bố, tương đối nhỏ. Nhưng nếu xảy ra, thì hậu quả sẽ vô cùng to lớn. Ông nói cộng đồng quốc tế cần phải làm tất cả những gì có thể làm được để ngăn chặn khủng bố sử dụng vũ khí hạt nhân và các nước đã tụ tập tại nước ông với mục đích rõ rệt đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin không đến dự hội nghị. Thay vào đó, ông Putin đã gửi Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov. Theo dự kiến, ông Lavrov sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry trong các cuộc thảo luận riêng rẽ. Cũng liên quan tới Nga, các giới chức đặc trách các dịch vụ khẩn cấp của Nga cho hay là hai phụ nữ đã thiệt mạng trong một vụ lở núi tuyết ở một trung tâm du lịch trượt tuyết ở Sochi, địa điểm nơi diễn ra Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật mới đây. Nhà chức trách nói hôm Chủ nhật vừa rồi, có 6 người trượt tuyết trên đường băng Labyrinth của khu phức hợp Rosa Kutor khi vụ lở núi tuyết xảy ra. 4 trong số 6 người trượt tuyết đã thoát hiểm mà không hề hấn gì. Trung tâm du lịch này cho biết họ đã tiến hành một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân gây ra vụ lở tuyết. Các sườn núi đã mở cửa trở lại cho công chúng sau khi Thế vận hội dành cho người khuyết tật bế mạc hồi tuần trước. Nhà chức trách ở bang Washington ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ nói số tử vong do vụ sạt lở đất lớn gây ra đã lên tới 8 người, trong khi còn ít nhất 18 người trên danh sách mất tích. Một người phát ngôn của cơ quan cứu hỏa hôm qua nói rằng các nhân viên cứu hộ không phát hiện ra được bất cứ dấu hiệu nào của sự sống bên dưới những đống đổ nát rộng 2,6 km vuông. Tuy nhiên, họ cho biết là sẽ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong ngày hôm nay. Mảng đất bùn lẫn cây cối và gạch đá đã đổ xuống một sườn núi trong vùng nông thôn nằm về hướng bắc của thành phố Seattle của Mỹ hôm thứ Bảy, phá hủy 30 ngôi nhà trên đường đi của nó và gây thương tích cho 8 người. Các giới chức quy lỗi vụ sạt lở đất là do sự bão hòa của dòng nước ngầm sau những trận mưa lớn tại đây. Và Hoa Kỳ đang tăng gấp đôi các lực lượng đặc biệt được điều động đến để tiếp tay tìm kiếm lãnh chúa Joseph Kony ở Uganda. Tổng thống Mỹ đã hạ lệnh cho khoảng 150 binh sĩ và ít nhất 4 phi cơ tới Uganda hôm Chủ nhật, đánh dấu lần đầu tiên Hoa Kỳ phái máy bay quân sự đi tìm ông Kony và các chiến binh dưới quyền ông.
Chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Mời quý vị đón nghe chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh trực tuyến từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Đến đây Tấn Chương và Ban Việt ngữ, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.